Tác phẩm Chuyện Chán Phèo, tuyển tập Trào Phúng. Tác giả Lê Văn Nghĩa. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Nam Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Chuyện Chán Phèo là tập sách thứ 16 của nhà báo nhà văn Lê Văn Nghĩa sau 13 tập truyện Trào Phúng, một tập truyện ngắn và một tập truyện phim đã được xuất bản trong vòng 30 năm qua. Chuyện Chán Phèo là một tuyển tập Trào Phúng được tuyển chọn từ hơn một chục tập truyện và tiểu phẩm Trào Phúng và châm biếm khác, được Lê Văn Nghĩa sáng tác trong gần 40 năm cầm bút làm báo và viết văn. Từ một người viết và làm báo trong phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh Sài Gòn trước năm 1975, anh trở thành nhà báo cách mạng với ngòi bút đầy trách nhiệm trước cuộc sống mới. Không lâu sau đó, anh trở thành hội viên sáng lập Hội Nhà văn và Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện Chán Phèo gồm nhiều câu chuyện được viết từ những năm cuối thập kỷ 70 thế kỷ 20 đến những năm tháng của thập kỷ đầu tiên thế kỷ 21. Những chuyện Trào Phúng dù đã được viết từ những năm đầu giải phóng hay cho đến những năm gần đây vẫn mang đầy hơi thở cuộc sống. Dù chuyện đã cũ hay mới, dưới ngòi bút của Lê Văn Nghĩa, ta vẫn thấy nó hiện thực và sinh động. Những nhân vật truyện từ Linda Kiều, Đại Văn Mổ đến Điệp Viên Không Không Thấy như vẫn ít nhiều hiện diện và sống cùng chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Những chuyện tưởng như đùa, có cái đã thành quá vãng, nhưng có cái còn như kề cận bên ta giữa cuộc sống bộn bề. Có những mẫu chuyện trong tập sách này đối với một số người là chuyện xưa rồi diễm, nhưng đối với đa số bạn đọc vẫn là những câu chuyện của ngày hôm nay, của lần đầu nhận biết. Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu tuyển tập truyện Trào Phúng, Chuyện Chán Phèo với bạn đọc gần xa như một món quà nhỏ nhắn nhằm thư giãn chút hơi trong cuộc sống bộn bề lo toan nhưng tràn đầy hy vọng tươi sáng. Hy vọng nó sẽ không phải là những chuyện chán phèo. Nhà xuất bản Trẻ. Chuyện như đùa. Chuyện nhỏ như cây đinh. Vừa bước vào phòng làm việc, ông Thống ngó ngay lên phía tường đối diện với chiếc bàn giấy của ông. Chợt thất sắc, hèn chi, mấy ngày hôm nay, tiến độ công việc của cơ quan ông, một cơ quan nổi tiếng về chống bệnh quan liêu, hình thức, bỗng dừng giảm sút đột ngột. Bây giờ ông đã tìm ra được nguyên nhân rồi. Chính nó, đúng, chính nó là thủ phạm, phải cấp tốc chấn chỉnh ngay mới được. Nếu không thì công tác còn sút giảm một cách khủng khiếp nữa, vì ông vốn không quen làm việc khi trước mặt mình thiếu những biểu đồ với những con số, những mũi tên xanh đỏ chạy lên, chạy xuống như cá lượn chim bay. Ông gọi sang một nhân viên sự vụ bảo: "Này, phải chấn chỉnh nó ngay."
"Ai ạ? Phải thằng Hai không ạ? Mới thấy nó hồi sáng."
"Không, cái bạn.
"Dạ thưa đồng chí, cái bạn vẫn còn đó."
"Đúng, nó vẫn còn, nhưng đã sút rồi."
Sang nhanh nhẩu: "Dạ, dễ thôi ạ, chỉ cần hai cây đinh một tấc và một cây búa là xong ngay. Đồng chí để tôi xuống phòng quản trị xin hai cây đinh và mượn cây búa."
Sang vụt chạy như một người lo lắng hết mình đến công tác cơ quan. Nhưng một giờ sau, anh ta chạy vào, thở không ra hơi. "Không được, không được." "Bộ không gặp được đồng chí Vinh hả?"
"Dạ gặp. Ông ấy đi uống cà phê mới về. Tôi ngồi chờ cả buổi. Sau đó, ông ấy nói đồng chí phải làm giấy mượn cây búa và đề xuất hai cây đinh. Đồng chí ấy mới xuất được."
"Thôi được."
Ông Thống cẩn thận kéo học bàn giữa ra, trong đống giấy tờ bộn bề đó, ông lục ra được một tờ giấy thật trắng. Trên có in tiêu đề: "Trưởng phòng điều nghiên." Ông cẩn thận ghi rõ ngày tháng và số vào tờ giấy công văn đề nghị. Ông hí hoáy viết, sau đó ký một cái thật mạnh vào phía dưới. "Đầu đấy xong rồi." Ông bảo:
"Ra cô Cúc, đóng dấu cho chắc ăn."
Xét thấy đề nghị của ông Thống hoàn toàn là hợp lý và nhận rõ ra rằng công việc cơ quan bắt đầu bằng những cái bản, nên bà Tô, trưởng phòng hành chánh, đã không ngần ngại gì mà không ký xuất cho ông Thống hai cây đinh và cho mượn cây búa con.
"Này, anh nhớ lên văn phòng đóng dấu, bảo là tôi đã duyệt rồi nha."
Sang tức tốc chạy lên văn phòng. Cô văn thư khả ái đang ngồi chăm chú nhìn vào gương để tỉa lại mấy sợi lông mày mọc không đúng theo đường lối. Sang cười cầu tài: Cô làm ơn đóng dấu giùm tôi.
Giờ này không đóng dấu được. Quy định của cơ quan là tất cả mọi công văn giấy tờ phải đóng dấu vào đầu giờ.
Nhưng mà chuyện này gấp lắm.
Ai cũng chuyện gấp cả. Anh để đầu giờ ngày mai đi.
Mai là chủ nhật rồi.
Vậy thì thứ hai có chết ai đâu nè.
Vì cô Văn Thư ấy đã có bồ rồi, nên Sang đành phải thất bại trong việc tán tỉnh cô ấy để xin một con dấu. Anh thở dài thường thượt khi nghĩ đến gương mặt quạo quọ của ông Thống. Hai hôm sau, đường nào cũng đến La Mã, nên hàng trăm ngõ trong cơ quan cũng dẫn người ta đến gặp anh thủ kho. Thế là Sang cũng có một công văn đề nghị với hai chữ ký và hai con mộc đỏ chóe trong tay. Nhưng anh Tài nhìn giấy tờ công văn mà lắc đầu.
Trời ơi, như vậy á, làm sao mà tôi xuất được chứ hả?
Sao vậy?
Ông phải lại phòng vật tư gặp cô Xuân và đề nghị làm phiếu xuất. Công văn này chỉ là công văn đề nghị mà thôi, phải có phiếu xuất.
Sang chạy ba chân bốn cẳng lên phòng vật tư. May quá, có cô Xuân cận thị đây rồi. Cầm giấy công văn phiếu xuất, đủ ba chữ ký và ba con dấu, Sang không giấu nổi vẻ hãnh diện.
Đủ rồi nghe ông bạn.
Không cần nhìn phiếu xuất, Tài hỏi luôn.
Ông bạn cần gì?
Hai cây đinh và một cây búa.
Đinh cỡ nào? Sao trong phiếu xuất kho không để...
quên. À, khoảng 5 phân hay là 1 tấc gì đó.
Anh á, anh phải ghi kỹ vô trong phiếu xuất kho chứ. Loại nào, chất lượng ra sao đàng hoàng. Để cuối năm tôi còn tổng kết chứ.
Vậy là Sang lại có dịp gặp cô Xuân một lần nữa. Nhưng đã đến giờ họp toàn cơ quan. Hôm sau nữa.
Xong ngay đây, ông bạn, lẹ lên, thủ trưởng của tôi đang cự nữ quá trời đó. Chỉ có hai cây đinh với một cây búa mà gần cả tuần rồi.
Để coi.
Hả?
Trời đất ơi, đinh một tấc hả? Kho này làm gì có đinh một tấc, chỉ toàn là đinh hai phân đóng guốc không hả?
Trời ơi, Sang rên rỉ.
Có hai cây đinh với cây búa, vậy mà cũng không chịu mang từ nhà đến cho nó khỏe.
Sang thẫn thờ đi lên phòng điều nghiên. Vừa thấy Sang, mắt ông Thống trở nên sáng quắc. Ông chờ đợi giây phút này đã lâu. Hai cây đinh sẽ cứu tình trạng suy sụp của phòng ông. Đúng như hai cây đinh bằng vàng. Nhưng ông bỗng gần như là nhỏ bé lại, lọt thỏm giữa bộ ghế vững chắc sau khi nghe Sang nói.
Tôi, ngay bây giờ... Tôi sẽ chạy về nhà lấy búa và hai cây đinh một tấc. Cơ quan không có.
Nói thẳng, nói thật. Chiếc xe Honda của tôi đang ngon trớn trên con đường làng bỗng khựng lại trước khu sân hợp tác xã X bởi một bóng người mà tôi thấy rõ đang cầm một khẩu súng K-59 chỉ về phía tôi.
Đứng lại, chủ đứng lại. Không tôi bắn bể bánh xe. Một, hai.
Thôi rồi rồi, tôi đang cố tình tránh thì gặp ngay cái thằng cháu bà con nổi tiếng của mình. Nghe giọng la lối nhựa nhựa, tôi biết rằng nó đang xỉn. Mà tính thằng này, lúc nó làm giáo viên cho tiểu đội của tôi biết nó là làm và lại hay làm bậy trong khi xỉn nữa chứ. Tôi biết chắc rằng khi tôi chạy luôn thì nó sẽ nhắm vào bánh xe Honda mà bắn. Và cũng chắc chắn rằng cái thằng cháu của tôi sẽ bắn trật. Khi đó tôi hay người khác dám bị lạc đạn lắm. Thôi thì phải ngừng lại chứ sao. Nó quay khẩu súng nói.
Bộ chú ở Trung ương, chú chê địa phương không thèm nhậu với tụi này hả?
Thôi, vô thì vô, làm vài ly rồi tao về Sài Gòn cho kịp.
Không về đâu hết, cháu á sẽ bắn bể bánh xe của chú.
Không nói không rằng, nó giơ súng, nó chĩa thẳng vào bánh xe trước của tôi, nổ một cái chát.
Xong rồi, sáng mai cháu sẽ thay bánh xe mới cho chú về. Ha.
Bàn nhậu gồm toàn những gương mặt đỏ gay, thấy ớn. Nó giới thiệu với tôi tùm lum người, nào là xã đội trưởng, nào là bí thư xã, chủ tịch xã, các em gái văn hóa xã và xã, đủ thứ. Trên bàn ê hề thịt gà, thịt heo, rượu đế thì đựng từng can. Tôi thấy những cái đùi miếng nạc, những ly rượu đổ vào những cái miệng há hốc,
trơn tuột như là đi vào ống cống. Lúc này làm gì mày? Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp. Hôm nay ăn mừng gì mày? Một cô gái nào đó đã ỏn ẻn đỡ lời.
Dạ, ăn mừng anh Chính tái đắc cử chủ nhiệm.
Tôi chợt xốn sang trong lòng. Thật ra, đáng lẽ ngày mai tôi mới về Sài Gòn, chứ không phải là buổi chiều hôm nay. Nhưng ở ngôi nhà chôn nhau cắt rốn của mình, tôi quá buồn vì cảm thấy mình bất lực. Bà con quanh xã gặp tôi đều ta thán về nỗi nhọc nhằn mà họ phải chịu đựng. Có người thiếu thuế không đóng nổi đã bị chính quyền bắt giam mấy tháng. Có gia đình bị những cán bộ nông nghiệp vào nhà khiêng cả bộ ván gõ gia truyền để thế vào sổ thuế do thất mùa mà thiếu. Tôi biết xã này trong thời kỳ kháng chiến đã biết sử dụng máy co le và dư giả để nuôi những thằng như tôi và thằng chủ nhiệm hợp tác xã này. Nhưng bây giờ có gia đình lại phải ăn cháo, nhiều gia đình phải bỏ cả đất đai tổ tiên mà đi. Nghe những câu chuyện kể, tôi chợt nhớ đến cái đêm hôm ấy đêm gì và hai câu thơ của Đỗ Phủ. Tôi chợt nổi nóng và hỏi lớn: mày làm ăn như vậy á, tại sao mày lại trúng cử nữa vậy?
Dạ, tại cháu dám nói thẳng nói thật.
Nó cười lên hô hố.
Mày nói thẳng nói thật?
Dạ, cháu biết chắc chắn kỳ này mình sẽ thất cử. Bởi vậy, khi ra trước mắt đông đảo bà con xã viên, cháu nói như vậy nè:
kính thưa bà con xã viên, tôi xin nói thẳng, nói thật với bà con. Tôi có căn nhà lầu, mái ngói đầu xã. Nhà tôi có hai chiếc xe cúp, một máy video. Nghĩa là tôi đã no rồi. Nếu bà con bầu thằng chủ nhiệm mới, thằng này chắc chắn là đói hơn tôi. Bởi vậy, nó sẽ vơ vét nhiều hơn tôi là cái chắc. Nếu tôi có ăn, thì cũng ăn ít hơn nó. Ha.
Rồi nó gật gù. Chỉ cần mấy câu như thế thôi là cháu đắc cử. Và đắc cử, thưa chú, trong một cuộc bầu cử không gian lận đến 100% như những lần bầu cử trước. 100%. Cô gái văn xã phụ họa thêm: vô 100%, vô. Vở kịch bậy bạ. Bậy bạ trong ngoặc kép. Này, ông giám đốc liên hiệp xí nghiệp cơ khí có khó tính không?
Yên tâm, ông ấy là người rất là mới, có tinh thần tháo gỡ và chống bao cấp quyết liệt.
Sau khi nghe trưởng ban văn nghệ nhà máy kiêm bí thư đoàn trả lời, anh diễn viên kiêm tác giả vở kịch chống bao cấp có cái tựa đề rất là chống lại đường mòn là "Ta và chúng tôi", thở phào lim dim đôi mắt, nghĩ đến vinh quang đang tới gần. Vở kịch đã được hình thành từ thực tế nhà máy của anh không có quyền chủ động trong sản xuất, phải nằm chờ vật tư nguyên liệu từ trên xí nghiệp liên hiệp rót xuống. Trong khi đó, ông giám đốc của anh thì lẩm cẩm trong những chuyện nội bộ, đời sống cơ quan mà chẳng chịu vượt ra khỏi khung thành của nhà máy để tự chạy nguyên liệu. Do đó công nhân ở nhà máy này luôn được nghỉ xả hơi, lãnh 70% lương để đi kiếm cái chân ngoài dài thon của mình. Anh cũng lâm vào tình trạng như vậy, nên anh đã dốc hết tâm huyết sáng tác vở kịch trong vòng không đầy một tuần lễ, duyệt lên duyệt xuống mất 3 tháng, dàn dựng trong vòng 2 tuần, bị gọt giũa đục đẽo, nghe góp ý của các bộ phận công đoàn, thanh niên, chi bộ, ban giám đốc, các tổ chuyên môn gần 5 tháng trời. Cuối cùng, vở kịch chống bao cấp đã được ra đời một cách hết sức là bao cấp như thế. Tuy nhiên, vở kịch của anh được quần chúng trong nhà máy khen ngợi nức nở, diễn đi diễn lại ở nhà máy, dự thi văn nghệ quần chúng cấp huyện, cấp thành phố, luôn chiếm huy chương mạ vàng. Bây giờ, vở kịch chuẩn bị đi dự hội diễn cấp ngành toàn quốc nữa. Muốn thế, trước hết phải được đồng chí giám đốc của Liên hiệp xí nghiệp duyệt, nghĩa là số phận của vở kịch này tồn tại hay không tồn tại, theo cách nói trứ danh của Hamlet, không phải do tác giả mà là do thủ trưởng cao cấp nhất. Đồng chí bí thư đoàn thanh niên vỗ vai anh:
ráng lên ngang, sau khi diễn thành công á, đoàn sẽ tổ chức kết nạp đoàn cho anh.
Bà thư ký công đoàn hấp tấp:
chắc chắn là sẽ thành công rồi, ông giám đốc liên hiệp xí nghiệp vừa vào với ông giám đốc của chúng ta sau khi diễn công đoàn đưa anh vào diễn công đoàn ưu tú và giới thiệu anh là đối tượng đảng, nghe.
Anh sẽ là thư ký hội liên hiệp thanh niên, nghe. Tiếng vỗ tay làm anh sực tỉnh, đứng trong cánh gà, anh nghe ông giám đốc lên đọc diễn văn, rồi các ban ngành đoàn thể lên phát biểu và xin ý kiến. Ông giám đốc liên hiệp xí nghiệp tươi tỉnh và rất vui. Anh cảm thấy an tâm. Vở kịch đã qua phần giao đãi trong nỗi im lặng phập phồng của các diễn viên. Nếu như nhiệt kế là một vật thể đo thời tiết, thì nét mặt của ông giám đốc liên hiệp xí nghiệp là biểu hiện của mức thành công hay thất bại. Ông vui vẻ thì diễn viên hăng lên. Nếu ông sụ mặt xuống thì vở diễn có vẻ như rề rà và chậm lại. Nhiều dấu hiệu xấu đã lộ ra trên gương mặt, bắt đầu có những nét nhăn nhó của người khán giả số 1. Một diễn viên sợ quá đã líu lưỡi đến nỗi nói trại câu: "Nếu anh bảo vệ công lý" thành "nếu anh bảo vệ Ký Long". Khi anh diễn viên kiêm tác giả vở kịch chỉ vào mặt giám đốc trong vở hét lên: "Tôi nói thật, chính anh là người đại diện cho tất cả sự trì trệ tập trung quan liêu bao cấp tại nhà máy này, đại diện cho đảng, nhưng anh đã không nghĩ đến quyền lợi của đảng". Bỗng dưng, ông giám đốc liên hiệp xí nghiệp nhăn mặt một cách dữ dội, tới đoạn cao trào, đòi cách chức giám đốc. Trong khi khán giả ào ạt vỗ tay, thì ông giám đốc xí nghiệp liên hiệp bỗng dưng đứng dậy, mặt mũi nhăn nhó hết sức, bỏ về một nước. Lúc ông đứng dậy, những người ngồi kế bên nghe ông nói rõ mồn một: "Bậy bạ! Thật là bậy bạ, thật là bậy bạ". Ông giám đốc liên hiệp xí nghiệp vừa về thì vở kịch được ngừng diễn. Ngay sau đó, một buổi họp rút kinh nghiệm được tiến hành tại chỗ, thành phần gồm bộ tứ và anh tác giả kiêm diễn viên. Ông giám đốc phát biểu đầu tiên: "Tôi không hiểu tại sao đồng chí giám đốc liên hiệp xí nghiệp lại nói bậy bạ". Anh trưởng ban văn nghệ tiếp lời: "Rất bậy bạ. Khi ông giám đốc đã nói bậy bạ thì đúng là nó không thể nào không bậy bạ được. Tôi đã không đồng ý với vở kịch này rồi, bậy bạ". Bà thư ký công đoàn ào ạt: "Đáng lẽ vở kịch nên lấy khung cảnh của một cơ quan xí nghiệp nào đấy, chứ đừng nói đến ngành cơ khí. Nói như thế thì dễ kỵ húy lắm đấy. Chẳng hạn như chuyển qua xí nghiệp nói mai táng nào đó đi, bậy bạ". Đại diện thanh niên bổ sung ý kiến: "Vở kịch thiếu vai trò đoàn". Thấy bà công đoàn nhìn mình, anh ta vội tiếp: "Công đoàn, hội liên hiệp, hội phụ nữ, đáng lẽ phải có đủ thành phần như vậy, bỏ sót những nhân vật chủ chốt của thời đại chúng ta, thật là bậy bạ". Anh tác giả cúi gằm mặt xuống, hết sức hoang mang, không hiểu tại sao vở kịch của anh bỗng chốc trở thành bậy bạ như vậy. Câu hỏi tồn tại hay không đã được trả lời bằng hai chữ: bậy bạ. Từ một người gần như được mệnh danh là Maradona, chuyền suốt thủng lưới của phe tiêu cực, anh đã trở thành một nhân vật bậy bạ đến nỗi không ai dám nhìn, sợ rằng anh sẽ trở thành ngay là người bậy bạ. Vừa xuống khỏi xe, ông giám đốc liên hiệp xí nghiệp chạy như bay vào nhà. Bà vợ ngạc nhiên hỏi: "Ủa, hôm nay ông đi duyệt kịch bản mà, kịch hay không vậy ông? Sao ông lại về nhà?" Vẫn nhăn nhó, ông trả lời thều thào: "À, vở kịch hay, nhưng cái bụng tôi nó dở chứng rồi. Hồi trưa bà lại cho tôi ăn mắm sống, ngon quá, ai dè nó hành tôi dữ vậy. Lỡ coi kịch mà nó làm sao thì sao? Dở kịch hay mà không xem được, thiệt là bậy bạ thiệt á. Hãy để cho tôi chết đi", lời kêu gọi của thám tử Sherlock Holmes. Chưa bao giờ mà tôi, Watson, thấy Holmes lồng lộng như thế này. Trước kia anh là người trầm tĩnh, hoạt bát bao nhiêu thì bây giờ anh trở nên bẳng tính bấy nhiêu. Chất cocaine vẫn không làm dịu bớt thần kinh đang căng thẳng của anh. Hay có lẽ chuyến đi bí mật thăm thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi? Hôm gầm lên: "Tại sao anh không để cho ta chết đi?" "Vì á, độc giả không muốn cho anh chết đi. Anh phải sống để làm một thám tử bậc nhất của thế giới." "Thế là anh lầm rồi. Những thám tử bậc nhất hiện nay đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Ta thì đã già rồi. Một vụ án chưa tìm ra thủ phạm thì có gì hay đâu. Đằng này một vụ án, người bị giết lẫn thủ phạm đã chết hết,
mà được viết thành quyển sách ca ngợi công lao thì họ giỏi hơn ta nhiều lắm.
Hôm gục mặt thở dài, bỗng nhiên tôi thấy anh như già đi trăm tuổi. Anh thở dài.
Anh ta bắt sống, rất tội nghiệp cho ta.
Bà vào chấm hỏi.
Vừa rồi, một nữ độc giả đã viết thư cho ta. Nhìn nét chữ và con dấu bưu điện thì ta biết chắc là ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo suy luận thì cô ta là một người phụ nữ viết bằng tay mặt, từ trái qua phải. Nếu cô ta không xấu, chắc chắn cô ta phải là người rất đẹp.
Cô ấy đã viết như thế nào?
Cô ấy bảo rằng ta không chì bằng Điền Khắc Kim. Cô ta đang mơ mộng một tướng cướp đẹp trai như vậy. Còn ta, ta xấu quá. Cô ấy còn chê rằng ta là đồ quý tộc Anh keo kiệt. Tướng cướp Bạch Hải Đường sau một vụ án dám xách tiền nhà nước bao em út, còn ta lại sống như một bậc thánh hiền.
Còn văn chương của tôi?
Văn chương của anh chỉ là đồ rùa. Một quyển sách anh viết 2 năm mới xong, còn họ, họ chỉ viết trong 2 tuần, chỉ một vụ giết người.
Tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Thôi, được rồi, lần này tôi sẽ cho anh chết, và anh sẽ chết. Lần này, tôi lại gầm lên.
Tốc độ hơn, chỉ trong vòng một tuần lễ sau, nhà xuất bản ở một tỉnh nọ đã cho bạn đọc thành phố Hồ Chí Minh đọc quyển Vụ án ở phố Baker hay Thám tử Sherlock Holmes đã bị giết như thế nào. Với một cái ảnh, Holmes bị treo cổ lủng lẳng và chỉ mặc độc nhất một cái quần đùi.
Thằng lấu cá.
Thằng lấu cá, đó là ai?
Xin thưa với các bạn đọc quý mến, tôi cần phải xác định ngay nhân vật chính để khỏi có sự suy diễn, rồi sau đó quy chụp cho người này hay người nọ. Với lại, nói về mình thì dễ dàng hơn là nói về người khác, vả chăng đây cũng là chuyện của tuổi thơ, thì lại càng mạnh miệng hơn. Thằng lấu cá ấy chính là thằng tôi. Tôi đã từng biết rằng mấy thằng học chung lớp 5, 4, 3, nhì nhất ở một ngôi trường quận gọi tôi bằng cái danh hiệu chẳng hay ho như vậy. Nhưng tôi mặc kệ. Lúc ấy, vào lứa tuổi của tôi, có ai biết chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cơ hội là gì đâu. Nếu biết, chắc tôi đã bị gán cho cái danh hiệu cũng tương đương về mặt chữ nghĩa với cái thằng lấu cá rồi. Thú thật, tôi học tương đối dốt. Chép xong bài toán đố là tôi thấy đầu óc quay mòng mòng và ù ù cạc cạc. Cứ mỗi lần vào lớp xong về nhà, tôi quăng cặp ngay vào xó và lo đi thả diều, lắc bầu cua, bắn đạn với lũ trẻ hàng xóm ngay lập tức. Ông già tôi vốn là người theo chủ trương tuổi thơ có thể tự do tối đa, nên tôi hoàn toàn được tự do, miễn là đừng có lạm dụng cái quyền của loài người ấy vào việc chôm chĩa đồ đạc trong nhà. Vì quá tự do nên tôi ham chơi, ham đọc các cuốn sách thiếu nhi đầy tính chất võ hiệp, Kỳ Tình Cỡ, Bách Si Ma, và tối ngày cứ ngân nga vài câu vọng cổ của thời Úc Trà Ôn và Hữu Phước, còn chiếm lĩnh trận địa các dĩa hát 78 tua của hãng Hồng Hoa Asia. Cũng may cho tôi là mặt mày tôi cũng sáng láng dễ coi và có thể nói là hơi hơi đẹp trai nên dễ lấy lòng người khác. Bạn thử nghĩ lại mà xem, có phải một gương mặt đẹp trai dù không có khả năng gì lắm nhưng vẫn dễ chiếm cảm tình của người đối diện hơn là một người có tài mà mắt lé, lưng gù, chân si cà que, đúng không? Mà ấn tượng ban đầu rất là quan trọng đó nha. Suốt cuộc đời một con người có thể bị thủ trưởng có ấn tượng tốt hay xấu ngay từ buổi ban đầu diện kiến và ấn tượng ngay là nấc thang đi lên thiên đường cũng như đi xuống địa ngục tùy gương mặt và cách lấy lòng đấy nha. Phải nói là dù tốt, nhưng theo cách nói hiện đại là tôi đã gây được ở cô giáo trường tiểu học Bình Tây một ấn tượng tốt nhờ gương mặt đẹp trai, ăn nói ngọt ngào và quan trọng hơn là biết hát 6 câu giọng cổ. Tôi không hiểu sao cô giáo của tôi tại sao lại mê giọng cổ quá cỡ như vậy. Mỗi lần đến giờ nghỉ ra chơi hoặc là chờ giờ về, tôi liền xung phong lên bục cô giáo xin hát bài Đội Gạo Đường Xa của soạn giả Diễn Châu.
Thầy Tử Lộ vào chầu Khổng Tử, người gục đầu nức nở khóc như mưa, nhớ những ngày rau cháo muối dưa, con đội gạo đường xa nuôi mẹ. Nhưng hỡi ơi, sau khi vừa chiếm bản vinh quy, thì mẹ cha đã vội bước qua đời. Vừa hát, tôi vừa ngó gương mặt thùy mị của cô giáo, và lúc thấy cô nhắm mắt gật gù thì tôi xuống xề, là tôi biết tôi đã có FV rồi. Có lúc tôi hát nhạc tình cảm, có lúc tôi hát những bài hài hước của văn hường kiểu như Năm Người Vợ, Tư Ếch Đi Sài Gòn. Cũng có lúc tôi hát tân nhạc với những bản như là Tàu Đêm Năm Cũ, Mưa Rừng. Nhưng tôi cảm nhận một điều là cô thích giọng cổ hơn, nên khi về nhà tôi chú tâm học thuộc các bài giọng cổ. Tôi đoán có lẽ sau này cô lấy chồng là kép hát cải lương quá, và ý như rằng nhờ tài hát giọng cổ, tôi được tin dùng hơn trong mọi chuyện, và những chuyện này đều là niềm ao ước của lứa tuổi mà thầy cô là những bậc thánh thần. Đi mua nước mía cho cô giáo giải lao, nghĩa chỉ cần cô kêu một tiếng là mặt mày tôi hí hửng đứng dậy, lao ngay ra phía trước cổng trường kêu ngay một ly nước mía thật là bự. Hoặc là sau khi về, tôi được cô giáo hân hạnh cho ôm những quyển tập học trò lót tót theo cô đi về nhà. Tôi không biết vinh quy bái tổ là như thế nào, nhưng được ôm cặp đi theo sau lưng cô giáo thì tôi thấy bao nhiêu là cặp mắt của bọn trong lớp nhìn tôi một cách tín ngưỡng. Chữ tôi viết trên bảng không đẹp hơn chữ của những thằng chuyên môn viết bài lên bảng, nhưng do yêu tôi nên cô thấy chữ tôi đẹp hơn. Ngày nào cô cũng đưa sách cho tôi lên bảng chép bài, và nhờ như vậy tôi luôn trở thành người thông minh nhất lớp. Trước kia ở cuối mỗi cuốn sách giáo khoa đều có ghi giải nghĩa những chữ khó, tóm tắt đại ý bài giảng. Tôi chỉ cần len lén chép lại trong tập riêng của mình những lời giải nghĩa đó. Và rồi mỗi lần cô hỏi, cho nào biết chữ hoàng hôn là gì? Hoặc, tại sao người ta nói đói cho sạch, rách cho thơm? Trong khi những đứa khác trong lớp đang bóp những cái đầu tí xíu để suy nghĩ, thì tôi giơ tay lên. Cô có vẻ hài lòng khi nghe tôi giải thích một cách trơn tru giống y như sách. Cô chép miệng, em nghĩa rất là thông minh. Nhưng lúc ấy, sau lưng tôi lại nghe những tiếng xì xào. Thằng lấu cá. Một lần nọ, suýt nữa tổ đã trát tôi. Số là hôm trước tôi bệnh nên không thể đi học được. Do đó, phần vinh dự chép bài lên bảng đã có người khác thế. Bài lần này sâu mà khó thế, gay nhất là câu chữ nho tích tiểu thành đại, mà tôi đoán là thế nào cô cũng hỏi. Nếu như tôi chép bài lên bảng như lần trước thì lần này chắc ăn rồi, nhưng lẽ tôi lại đi hỏi những thằng khác trong lớp, chắc nó giỏi hơn tôi. Thôi cố đành suy nghĩ vậy. Lần đầu tiên tôi tập suy nghĩ sao mà thấy nó khó quá, tích tiểu thành đại. À, tôi hiểu rồi, đâu có gì là khó đâu. Tiểu thành đại là tên một anh hùng trong truyện kiếm hiệp, giống như các nhân vật trong phim Long Hình Quái Khách chứ gì. Vậy tích tiểu thành đại có nghĩa là sự tích ông tiểu thành đại. Thế là khi cô giáo hỏi, tôi giơ tay lên lập tức. Ánh mắt cô vừa đảo qua, tôi bỗng nhiên chuyển ngay qua hướng một cánh tay khác đang giơ lên. Đúng là một câu chuyện lạ trong lớp từ xưa đến nay. Trước giờ chỉ có mình tôi độc quyền suy nghĩ và trả lời, còn bây giờ lại có một người dám giơ tay trả lời câu hỏi khó khăn ấy. Kẻ giơ tay trả lời không ai khác hơn chính là thằng Mạnh, người đã thay tôi chép bản ngày hôm qua. Có tức không kìa chứ? Tôi ngồi bĩu môi, chờ đợi sự thất bại của nó. Thưa cô, tích tiểu thành đại là nhiều cái nhỏ để dành thì sẽ thành lớn ạ. Cấu thật, nó trả lời trơn tru và hay như trong sách vậy. Khi nó ngồi xuống, tôi còn thấy ánh mắt nó nhìn về phía tôi như gầm bảo. Đâu phải chỉ có mày mới biết trả lời khi chép câu trả lời từ trong sách đâu, ha. Lúc ấy, cô giáo như xót thương người cận thần, quay lại hỏi tôi. Còn em Nghĩa định trả lời sao? Tôi trả lời ngay ạ. Dạ, em cũng định trả lời như là trò Mạnh ạ. Cô nói, giỏi. Tôi vẫn lấy được uy tín của mình. Dầu sao tôi cũng vẫn là thằng giỏi trong môn luận văn, nhờ ảnh hưởng những quyển truyện võ hiệp kỳ tình nên văn chương của tôi sặc mùi kiếm hiệp.
tôi tá lả của cây trứng cá sắc nhọn như là đầu những lưỡi gươm chàng kiếm sĩ. Hoặc thân cây dừa cao đến nỗi những người giỏi khinh công mới có thể hái những trái dừa chín mọng đảo Vu Sơn. Thế nào cô giáo lại phê vào giỏi hay mới chết chứ? Sau này tôi mới biết là cô giáo cũng là một tín đồ của truyện võ hiệp, khi tôi thấy trên giá sách nhà cô đầy những thần đao hồ đại đỡm, lửa cháy thành phi ngung, vân vân. Có lần cô giáo ra một đề luận sao mà hóc búa quá, tôi ngồi cắn bút mãi không biết mở đề bài ra làm sao. Bỗng dưng tôi thấy thằng bạn ngồi kế bên cạnh viết lia viết lịa. Tôi bèn ngó qua để tham khảo và nghiên cứu. Tôi láo cá. Mày làm trật mẹ nó rồi, để tao đọc, tao chỉ cho. Vốn ngưỡng mộ tôi nên nó đưa ngay cái nhập đề cho tôi xem. Tôi đọc ngấu nghiến và bỗng dưng tôi thấy lóe lên những ý tưởng độc đáo. Tôi bèn nói, ừ, làm vậy cũng được. Sau đó tôi cấm đầu cấm cổ viết ao ao. Hú hồn. Sau khi cô trả bài luận văn, cô giáo khen nức nở. Em nghĩ có bài làm hay thật. Cô cho em 9 điểm. Sau đó cô đọc bài tôi cho cả lớp nghe. Khi vừa nghe xong bài luận của tôi, thằng bạn ngồi bên cạnh bèn giơ tay lên. Thưa cô, trò nghĩa cọp dê bài của em. Cô giáo trợn tròn mắt lên như thể thằng bạn tôi đã đụng chạm đến niềm tin của cô. Cô gằn giọng. Làm bài luận văn giỏi như trò nghĩa mà cọp dê bài của em à. Em quỳ tại chỗ cho tôi. Tôi cúi gầm mặt vì biết rằng cô đã xử quá đáng với thằng bạn tôi, nhưng tôi không thể đứng lên nhìn nhận là tôi đã chép bài của bạn một cách có sáng tạo, nghĩa là đảo từ câu cuối lên câu trên, câu giữa xuống câu cuối, cho nó vẻ là khác lạ. Nhìn nhận tội lỗi của mình để mà bảo vệ cho người khác là tự sát. Cuối năm đó, dù được cô che chở, tôi vẫn không nhận được phần thưởng. Tôi buồn quá, đến nhà cô ngồi khóc. Cô giáo an ủi tôi. Em đừng có lo, thế nào em cũng sẽ được nhận phần thưởng. Tôi giả vờ lo sợ. Cô ơi, chắc em không nhận được phần thưởng. Ba em đánh em chết. Và tôi bào chế thêm. Tại sao cô mày dạy giỏi như vậy mà mày không được lãnh phần thưởng hả? Mắt tôi ráo hoảnh, nhưng tôi giả vờ sụp sùi. Cái gì chứ chuyện gợi lòng thương hại của người khác là tôi số một. Cuối năm, tôi cũng được đứng giữa cột cờ, nhận phần thưởng hạnh kiểm do chính cô trao tặng. Bây giờ, không ai gọi tôi là thằng lẩu cá nữa, mà hiện đại hơn gọi tôi là thằng cơ hội. Tôi cóc cần, lẩu cá hay cơ hội gì cũng chẳng thiệt ai, mà chỉ có lợi cho tôi. Khả năng tôi thì không có, chỉ được có một chút tài vặt như kẻ khẩu hiệu, phát động văn nghệ, viết báo cáo, thế mà rất được chủ trương tin yêu. Bạn hỏi tôi làm chức vụ gì à? Rất đơn giản và nhỏ nhoi thôi. Trợ lý giám đốc.
Nhật ký của cô bé 15. Ngày, tháng, năm.
Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 15 của mình. Bạn bè đến chợt cả nhà. Vui ơi là vui. Hương tặng mình một món quà là chú khỉ leo cây. Ý nói mình hay giỡn như khỉ chắc. Hết tiệc cả bọn đòi đi chơi. Hương, lại là nó nữa, đòi đi chơi sở thú. Sau cùng đi xem cine, một bộ phim tình cảm ca vũ nhạc Ấn Độ.
Ngày, tháng, năm.
Sáng nay trong tiết sử, Lệ nói với mình, Chí Đoàn đã quyết định kết nạp Bồ vào đoàn. Vào đoàn? Đây là việc mình chưa nghĩ tới. Điều này là mình bất ngờ. Mình bèn hỏi Lệ. Lệ ơi, vậy Hoàng phải làm gì?
Hoàng khỏi lo, đoàn sẽ lo hết cho bạn.
Mình thở phào.
Ngày tháng năm, giờ ra chơi. Lệ ngoắt mình ra một chỗ vắng, trông có vẻ bí mật lắm, và nói, mình ra đây hội ý một chút nhé. Quan trọng gớm, mình như bắt đầu vào một tổ chức nào đó, người ta cần làm ra vẻ bí mật và quan trọng chăng?
Bồ phải làm đơn xin vào đoàn.
Ừ, Hoàng sẽ viết, nhưng đơn xin vào đoàn phải làm sao?
Mỉm cười và ra vẻ bí mật lại bí mật, Lệ rút ra trong tập một tờ giấy nhầu nát, dường như tờ giấy này đã truyền tay qua hàng trăm người là ít.
Nè, đơn vào đoàn đây, bồ chép lại nguyên văn nhé.
Chép lại nguyên văn? Không phải đơn vào đoàn là tự viết theo ý mình à?
Trời ơi, bồ này, tự viết đơn không đặt yêu cầu đâu. Nhiều đứa tự viết đơn xin vào đoàn ban chấp hành đâu có nhận.
Ngày tháng năm.
Ai chà, mình chép đơn vào đoàn trong giờ toán vì giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, giác ngộ tình yêu giai cấp. Tôi nguyện đứng vào hàng ngũ lá cờ đoàn để đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp công nhân. Ưu điểm, nhiệt tình, hăng say đấu tranh cho lý tưởng cộng sản. Khuyết điểm, nóng nảy. Tôi chép đến đây, tôi bắt đầu nóng thật. Mình khều lệ hỏi nhỏ.
Này bà ơi, tôi có nóng nảy hồi nào đâu mà ghi khuyết điểm là nóng nảy.
Trời ơi, bồ này, phải chép nguyên văn, khuyết điểm, nóng nảy, ghi vô đi, ha.
Ngày tháng năm.
Trong giờ ăn, mình đem chuyện này kể cho cả nhà nghe. Mẹ hỏi,
tại sao con xin vào đoàn?
Con nghe nói đoàn là có quyền lợi.
Quyền lợi gì?
Con cũng chẳng biết nữa.
Mẹ hỏi tiếp, mục đích vào đoàn của con để làm gì?
Mình lúng túng.
Con vào đoàn là để...
Ông anh hai đoán vị của mình bật mồm. À, Hoàng nó vào đoàn á là để bớt nóng nảy đó mà.
Vào đoàn là để bớt khuyết điểm nóng nảy. Ha ha, hi hi, ho ho, ô, bể bụng ngọ rồi.
Cả bàn ăn cười ầm lên. Mình quê quá, bỏ bát đũa chạy vào trong phòng, úp mặt vào gối và... bật cười, ha ha ha.